Kính thưa cộng đoàn phục vụ, Đức Cha của giáo phận, anh chị em dành cho tôi một cái vinh dự quá lớn, đó là được đến với các cha của giáo phận trong tuần tĩnh tâm này để chia sẻ tâm tình. Thế rồi trong thánh lễ trọng thể mừng kính thánh quan thầy là Đức Mẹ Mân Côi của giáo phận, hôm nay Ngài lại dành cho tôi vinh dự được chia sẻ với cộng đoàn. Xin chân thành cảm ơn Đức Cha. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, chúng ta vừa nghe trình thuật tin mừng về việc thiên sứ Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ Maria. Truyền tin tức là loan báo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đối với con người và mời Đức Mẹ cộng tác. Đức Mẹ đã chấp nhận bằng lời thưa xin vâng. Tôi tự hỏi tại sao giáo hội lại chọn cái đoạn kinh thánh này trong lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, và tôi cũng tìm một câu trả lời như sau. Nói đến kinh Mân Côi là nói đến kinh kính mừng. Là kinh kính mừng là cái kinh mà cả Thiên Chúa và giáo hội cùng sáng tác với nhau để tôn vinh Đức Mẹ. Kinh lạy Cha chúng ta biết rồi, quý giá vô ngần bởi vì là chính Chúa Giêsu dạy cái kinh này. Còn các kinh khác dù có hay đến đâu cũng là do giáo hội đặt ra thôi. Còn cái kinh kính mừng này cả Chúa, cả giáo hội cùng nhau soạn thảo. Thật như vậy bởi vì nửa kinh đầu là của Chúa, nửa kinh sau là của giáo hội. Những lời thiên sứ chào Đức Mẹ đã làm nên câu đầu của kinh kính mừng. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Câu thứ hai tiếp theo là lời của bà Isabe chúc tụng Đức Mẹ khi hai người gặp nhau. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Những lời đó là lời Chúa được ghi lại trong tin mừng Luca đoạn 1 câu 28 và câu 42. Còn nửa kinh sau của kinh kính mừng là lời nguyện cầu giáo hội dâng lên Mẹ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng ta có lý để nghĩ rằng kinh kính mừng là kinh mà Chúa thích lắm. Bởi vì mỗi khi đọc lên, chính Chúa cũng hợp lời với chúng ta, với giáo hội mà ca tụng Mẹ đầy ơn phúc của Chúa. Chúng ta cũng có lý để tin rằng Đức Mẹ cũng vui thích được nghe chúng ta đọc kinh Mân Côi. Bởi vì trong những lần hiện ra ở Lộ Đức năm 1858, Đức Mẹ đã cùng lần hạt với Thánh Nữ Bernadette. Mẹ đọc kinh lạy Cha, kinh sáng danh với Thánh Nữ. Còn khi Thánh Bernadette đọc kinh kính mừng thì Đức Mẹ không đọc. Đức Mẹ chắp tay lắng nghe và nét mặt tươi vui. Thế rồi trong lần hiện ra ở Fatima năm 1917, Đức Mẹ đã nhắn nhủ: hãy ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm và hãy nâng lần hạt Mân Côi. Chứng tỏ rằng Đức Mẹ rất thích giáo hội chúng ta lần chuỗi Mân Côi. Thế thưa anh chị em thân mến, Chúa thích kinh Mân Côi, Đức Mẹ cũng thích kinh Mân Côi, còn chúng ta thì sao? Chúng ta có thích không? Có lẽ ngày nay nhiều người không còn thích lần hạt Mân Côi nữa đâu, bởi vì họ cho rằng mất thời giờ quá và cứ lặp đi lặp lại một kinh cả 50 lần chán quá. Lần một chuỗi như vậy mất nửa giờ vàng ngọc, và thường người ta lại thích dùng để cái thời giờ đó vào cái việc khác, vào mạng internet, lang thang trên mạng, xem tin tức, chơi game, nhắn tin điện thoại, hoặc để thời giờ đó xem đá bóng, xem tivi hay là dạo phố. Và tệ hơn nữa, có người lại còn giết thời giờ bằng việc nhậu nhẹt hay là tán dóc bên ly cà phê, bên ly rượu. Đúng là nhiều người không còn thích kinh mân côi hơn những thứ kia. Bằng chứng là dù có khuya lắc khuya lơ, người ta vẫn cố mà chơi, mà xem, mà nhậu nhẹt. Và suốt cả một ngày dài mười mấy tiếng đồng hồ mà chẳng thể dành ra lấy 15, 20 phút hay là nửa tiếng đồng hồ để mà cầu nguyện. Để giúp anh chị em ham thích đọc kinh Mân Côi, tôi xin trích lời cha Thierry, linh mục đã sáng lập một cái hội gọi là Điểm Tin Point Girl. Kinh Mân Côi là chìa khóa mở kho tàng ơn Chúa, là lời cầu làm siêu lòng Chúa, là cánh cửa mở cho ta nước trời, là bàn tay dẫn ta đi theo thánh ý Chúa, và là dây xích nối kết tất cả chúng ta trong trái tim Chúa và Đức Mẹ. Đấy, thưa anh chị em, Kinh Mân Côi đem lại cho chúng ta biết bao nhiêu điều tốt lành và cần thiết cho đời sống đạo của chúng ta. Ở tiệc cưới Cana ngày xưa, Đức Mẹ bảo các gia nhân như thế này: người, tức là Chúa Giêsu đó, người bảo gì các anh cứ làm theo. Những gia nhân đã làm theo lệnh Chúa là đổ nước đầy các chum rồi múc đưa cho chủ tiệc nếm, và nước đã hóa thành rượu. Khi các gia nhân làm theo lời Chúa thì trước hết họ đã làm theo lời Đức Mẹ. Và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu cũng làm theo lời Đức Mẹ. Chúa thì quyền năng vô biên, còn Đức Mẹ thì lại rất có thần thế trước nhan Chúa. Mẹ cầu xin gì sẽ được. Chúng ta tuy yếu hèn bé mọn, nhưng chúng ta có chuỗi mân côi có thể làm rung động lòng của Chúa và của Đức Mẹ. Thánh Bernardo đã viết trong kinh Hãy Nhớ như thế này: lạy thánh nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Vậy chúng ta là những người con của Đức Mẹ, chúng ta hãy tỏ lòng yêu mến mẹ qua tràng chuỗi mân côi. Chúng ta hãy mang trong mình tràng hạt ở ngón tay, ở cổ tay, ở trên cổ. Chúng ta hãy gieo rắc những hoa hồng thiêng là kinh mân côi trên mọi nẻo đường chúng ta đi, trong mọi trái tim của những người chúng ta gặp gỡ. Hãy đọc kinh ấy thật chậm, với tình âu yếm, với đức tin, đức cậy. Hãy trao tặng tràng hạt vào tay các trẻ em, các bạn trẻ và những ai muốn có, vì tràng hạt là dấu chỉ sự có mặt của Đức Mẹ. Tháng 10 là tháng mân côi, cũng là tháng cầu nguyện cho công cuộc tân phúc âm hóa. Tôi với tâm tình của một người đang phụ trách Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi cũng xin mượn cơ hội này để khuyến khích anh chị em hãy đem kinh mân côi, lời cầu nguyện qua cho sứ vụ quan trọng và khẩn thiết của Hội Thánh, đó là tân phúc âm hóa, để thông truyền đức tin cho đồng bào Việt Nam chúng ta hôm nay. Thưa anh chị em, biết bao nhiêu linh hồn đã được ơn đức tin, hay là được ơn hoán cải trở về nhờ những lời kinh mân côi âm thầm và hiệu quả của những người vô danh mà họ chẳng biết đâu. Tôi xin kể cho anh chị em một câu chuyện vắn tắt thế này. Trong thời gian tôi đi du học ở bên Pháp, tôi được trọ ở hội thừa sai Ba Lê. Ở đấy có một linh mục người Pháp đã làm việc, đã truyền giáo tại Việt Nam. Và năm 1975, Ngài bị trục xuất về lại bên Pháp. Cái năm tôi gặp Ngài là năm 1995, 20 năm sau. Lúc ấy Ngài già yếu lắm rồi. Và tôi nhớ được một ít lâu thì Ngài lâm bệnh và qua đời. Thế thì ở trong nhà, cho nên tôi đến thăm Ngài lúc Ngài đang nằm bệnh. Ngài nói với tôi thế này: tôi rất thương giáo hội Việt Nam. Giáo hội Việt Nam ở trong tim của tôi. Tôi mong được trở lại Việt Nam và gửi tấm thân ở đấy. Nhưng Chúa không muốn như thế. Thế rồi Ngài cho tôi cái cỗ tràng hạt Ngài đang cầm ở trên tay đó. Và Ngài nói thế này: tôi tặng cho cha cái cỗ tràng hạt này. 20 năm nay và hơn thế nữa, tôi đã lần chuỗi mân khôi này để cầu nguyện cho giáo hội Việt Nam của cha. Tôi cảm động quá. Tôi thấy một tâm hồn đáng quý quá. Thưa anh chị em, cái cỗ tràng hạt đó bằng gỗ, nó đã mòn, chứng tỏ là Ngài lần hạt rất nhiều cho giáo hội Việt Nam, cho công cuộc truyền giáo, bởi vì Ngài đến để truyền giáo mà. Và nó mất đi một hột. Vì lý do gì đó mất đi một hột, chỉ còn trơ lại cái khoen sắt thôi. Tôi đón nhận cái cỗ tràng hạt của cha thừa sai Ba Lê đó với tất cả lòng quý mến. Ít lâu sau Ngài qua đời. Thế thì trong thời gian đầu, thưa anh chị em, hằng ngày tôi lần hạt bằng cái cỗ tràng hạt của Ngài đó để cầu cho giáo hội Việt Nam, cho công cuộc truyền giáo trên quê hương đất nước chúng ta. Thế rồi một thời gian sau, tôi nảy ra một ý định như thế này: nếu mình giữ cái cỗ tràng hạt này thì chỉ có một mình lần hạt thôi, chỉ bằng mình gửi về Việt Nam. Tôi gửi về Đại Chủng Viện Huế, nơi có các chủng sinh của giáo phận Đà Nẵng, là giáo phận gốc của tôi. Tôi biết các chủng sinh này, cho nên tôi viết một lá thơ rồi tôi gửi cỗ tràng hạt đó về và nói thế này: các thầy đang được thụ huấn để mai ngày trở thành linh mục, trở thành người truyền giáo. Tôi muốn gửi gắm lại cho các thầy cái cỗ tràng hạt này của một linh mục thừa sai Ba Lê đã lần hạt bao năm trường, cầu nguyện cho giáo hội chúng ta. Và bây giờ tôi muốn rằng các thầy kết với nhau thành một nhóm và luôn phiên nhau, mỗi một ngày một người lần một chuỗi bằng cỗ tràng hạt này để cầu đặc biệt cho công cuộc truyền giáo tại Việt Nam. Các thầy đã trả lời cho tôi bằng một lá thư rất là khích lệ: chúng con vui mừng được tham gia vào cái việc này mà cảm ơn cha đưa ra cái sáng kiến. Thế các thầy mới, các thầy Đà Nẵng họp nhau lại thành một cái tổ phân công với nhau, mỗi ngày, ngày nào phiên anh nào thì lần một cỗ tràng hạt đó trước thánh thể để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Ôi tôi cảm động. Thế thì thưa anh chị em, tôi kể câu chuyện đó ngoài cái ý rằng xin anh chị em khi cầu nguyện bằng chuỗi mân côi cũng nhớ đến công cuộc truyền giáo nha. Cũng nhớ đến công cuộc truyền giáo. Giáo phận của anh chị em đây cũng như giáo phận Hưng Hóa của tôi, nó có những điều tương đồng lắm. Công cuộc tái truyền giáo cho những người đã có gốc đạo nhưng mà mất đạo rồi, hay lơ là, hay nguội lạnh sau bao nhiêu năm không có linh mục, không có nhà thờ, không có bí tích, nhiều lắm. Và chúng ta nhiều khi không biết làm thế nào để đưa họ về, đến gặp họ, nói chuyện với họ, mời gọi với họ, họ cứ dửng dưng. Tôi bảo không thất vọng, chúng ta chạy đến với chuỗi mân côi để âm thầm cầu nguyện cho những anh chị em đó, thế nào cũng có kết quả. Cho nên tôi muốn anh chị em, xin khuyên anh chị em, ngoài việc cầu nguyện bằng kinh mân côi cho gia đình mình, cho giáo xứ mình, cho giáo phận mình, anh chị em cũng nhớ đến công cuộc truyền giáo, và có thể cầu nguyện một cách cá nhân, rồi lại cầu nguyện trong tổ, trong nhóm, trong hội đoàn của anh chị em. Mình lập nên cái chuỗi mân côi truyền giáo. Đấy, đấy là một cái phương cách rất là thích hợp để chúng ta có thể cộng tác vào cái sứ vụ loan báo tin mừng này. Để kết thúc thưa anh chị em, giáo phận Hải Phòng được vinh dự làm con của Đức Mẹ Mân Côi. Giáo phận Hưng Hóa của chúng tôi cũng là con của Đức Mẹ, mà là Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Mẹ hiện ra tại lộ đức đó. Đức Mẹ vô nhiễm nhắc nhớ đến Đức Mẹ Mân Côi vì khi hiện ra ở lộ đức, Đức Mẹ có mang cỗ tràng hạt bên mình. Đức Mẹ cùng lần hạt với Thánh Nữ Bernadette. Vậy hai giáo phận chúng ta vui mừng được làm con của Đức Mẹ. Trong thánh lễ này, chúng ta nguyện xin Mẹ yêu thương che chở phù hộ cho các con cái Mẹ trên đường dương thế được về chốn quê thật nhờ vào chuỗi mân côi. Con xin được chúc mừng và hiệp lời cầu nguyện cho giáo phận Hải Phòng, cho Đức Cha, cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo hữu của giáo phận trong ngày lễ quan thầy hôm nay. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.